Quý thính giả đang lắng nghe podcast Báo Tuổi Trẻ. Thưa quý vị, những năm gần đây, ngày càng nhiều người trẻ, thậm chí mới ngoài 20 tuổi được chẩn đoán mắc đái tháo đường type 2. Căn bệnh vốn được xem là phổ biến ở người trung niên và cao tuổi đang có xu hướng trẻ hóa rõ rệt. Vậy làm thế nào để nhận diện sớm, phòng ngừa và kiểm soát hiệu quả đái tháo đường type 2 ở nhóm người trẻ? Trong số podcast hôm nay, mời quý thính giả cùng lắng nghe chia sẻ từ giáo sư Trần Quang Nam, trưởng khoa nội tiết Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh. Theo phó giáo sư Trần Quang Nam, trưởng khoa nội tiết Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, đái tháo đường hiện được chia thành hai dạng chính, gồm đái tháo đường type 1 liên quan đến cơ chế tự miễn, làm tổn thương các tế bào beta của tuyến tụy khiến cơ thể không thể tiết insulin. Trong khi đó, đái tháo đường type 2 liên quan đến tình trạng đề kháng insulin và tụy rối loạn tiết insulin. Trước đây, bệnh đái tháo đường type 2 chủ yếu xảy ra ở những người trên 40 tuổi hoặc ở độ tuổi trung niên. Tuy nhiên, hiện nay số ca mắc ở nhóm dưới 40 tuổi ngày càng nhiều, thậm chí xuất hiện ở những người mới ngoài 20 tuổi. Theo ông Nam, một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến sự gia tăng của đái tháo đường type 2 ở người trẻ là sự thay đổi trong lối sống. Việc ít vận động cùng với chế độ ăn có nhiều năng lượng khiến cân nặng ngày càng tăng, tỷ lệ béo phì cao hơn. Tình trạng này kéo dài sẽ làm xuất hiện đề kháng insulin, dẫn đến rối loạn chuyển hóa, cuối cùng gây đái tháo đường. Người trẻ mắc đái tháo đường type 2 khi mới được chẩn đoán thường tuân thủ khá tốt các chỉ định của bác sĩ, bao gồm điều chỉnh chế độ ăn uống, tăng cường vận động và sử dụng thuốc đầy đủ. Ông Quang Nam cho biết, tuy nhiên sau một thời gian khi các chỉ số cải thiện hoặc cảm thấy sức khỏe ổn định hơn, nhiều người bắt đầu chủ quan, một số trường hợp tự ý ngưng thuốc hoặc thử ngưng để xem bệnh có khỏi hay không. Bên cạnh đó, sự phát triển của mạng xã hội cũng tạo ra nhiều thách thức trong việc quản lý bệnh. Nhiều thông tin lan truyền trên mạng không có cơ sở khoa học nhưng vẫn tác động mạnh đến người bệnh. Đặc biệt, trên TikTok xuất hiện không ít nội dung khuyến khích các chế độ ăn cực đoan hoặc quảng cáo những phương pháp điều trị được cho là có thể chữa khỏi hoàn toàn bệnh đái tháo đường. Những thông tin này có thể khiến người bệnh hiểu sai về bản chất bệnh, tự ý ngừng thuốc hoặc áp dụng các phương pháp không phù hợp. Hậu quả là đường huyết và huyết áp tăng cao, xuất hiện các biến chứng nghiêm trọng. Một số trường hợp còn bị suy dinh dưỡng do nhịn ăn hoặc chỉ uống nước với mục đích thanh lọc cơ thể. Bác sĩ Nam cho biết, nhấn mạnh việc giáo dục và cung cấp thông tin đúng đắn cho người trẻ là yếu tố đặc biệt quan trọng. So với người lớn tuổi, bệnh nhân trẻ mắc đái tháo đường type 2 có nguy cơ xuất hiện biến chứng cao hơn do kiểm soát đường huyết không tốt từ sớm. Và tình trạng đường huyết cao kéo dài dẫn đến tổn thương cơ quan như mắt, thận, tim, thần kinh. Nguyên nhân kiểm soát đường huyết kém phần lớn do không tuân theo điều trị thuốc và chế độ ăn uống, vận động, không tái khám đúng hẹn. Nhiều người bỏ khám từ 1 đến 2 năm rồi mới quay lại bệnh viện vì bận công việc hoặc chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của việc điều trị kiểm soát sớm và liên tục sẽ ngăn ngừa được biến chứng về lâu dài. Trong quản lý bệnh đái tháo đường, thay đổi lối sống vẫn là yếu tố quan trọng nhất. Người trẻ được khuyến khích tăng cường vận động và kiểm soát năng lượng ăn vào cơ thể hàng ngày. Mặc dù thuốc điều trị đóng vai trò quan trọng, thường phải sử dụng lâu dài, nhưng thuốc không thể thay thế chế độ ăn uống và vận động hợp lý. Nhiều bệnh nhân có suy nghĩ rằng chỉ cần uống thuốc là có thể ăn uống thoải mái. Đây là quan niệm không đúng. Kiểm soát bệnh hiệu quả đòi hỏi sự kết hợp đồng thời giữa dùng thuốc, chế độ ăn và vận động. Một khó khăn khác trong việc kiểm soát bệnh ở người trẻ là thói quen ăn uống bên ngoài và thường xuyên tham gia các hoạt động xã hội, khiến khó lựa chọn thực phẩm phù hợp. Trong quá trình điều trị, bác sĩ cũng thường hướng dẫn cách lựa chọn thức ăn, cách cân đối khẩu phần và kiểm soát năng lượng tiêu thụ. Các yếu tố liên quan đến hành vi và thói quen thường rất khó thay đổi. Người bệnh cần được hướng dẫn từng bước để hiểu lợi ích của vận động, ăn uống hợp lý, cũng như cách đặt ra những mục tiêu vừa sức rồi tăng dần theo thời gian. Vận động thể lực cũng giữ vai trò quan trọng trong việc cải thiện chuyển hóa, cần kết hợp cả các bài tập giúp tăng nhịp tim và các bài tập kháng lực nhằm tăng tiêu hao năng lượng, sử dụng đường và mỡ hiệu quả hơn. Ở nam giới, bệnh đái tháo đường kiểm soát tốt không ảnh hưởng đáng kể đến khả năng sinh sản. Tuy nhiên, tình trạng đường huyết cao lâu năm có thể dẫn đến rối loạn cương dương, gây khó khăn trong đời sống tình dục, cũng như làm tăng nguy cơ các biến chứng liên quan đến thần kinh và mạch máu. Bác sĩ Quang Nam cho rằng, việc điều trị béo phì ở người trẻ thường cần sự phối hợp của nhiều chuyên khoa. Mục tiêu không chỉ là giảm cân trong ngắn hạn, mà còn phải giải quyết các yếu tố tâm lý kéo dài. Thuốc hỗ trợ giảm cân chỉ có tác dụng trong một giai đoạn nhất định. Nếu các vấn đề tâm lý không được xử lý, người bệnh có thể tăng cân trở lại và tiếp tục đối mặt với nguy cơ mắc đái tháo đường trong tương lai. Một nghiên cứu đăng trên Frontier in Endocrinology mới đây đã trích xuất cơ sở dữ liệu gánh nặng bệnh tật toàn cầu GBD tại 204 quốc gia và vùng lãnh thổ. trong 31 năm nhằm xem xét các xu hướng của bệnh đái tháo đường ở trẻ em và thanh thiếu niên. Các nhà nghiên cứu phân loại các quốc gia thành 5 nhóm dựa trên chỉ số nhân khẩu xã hội. Các kết quả cho thấy, trên toàn cầu, tỷ lệ mắc đái tháo đường ở trẻ em và thanh thiếu niên đã tăng khoảng 94% từ năm 1990 đến năm 2021. Xét theo khu vực địa lý, tỷ lệ mắc bệnh cao nhất được ghi nhận tại châu Đại Dương. Mức tăng đáng chú ý được ghi nhận tại các khu vực Đông Á, Bắc Phi và Trung Đông, Ấn Độ và Trung Quốc báo cáo số ca đái tháo đường cao nhất ở cấp quốc gia. Nghiên cứu nhấn mạnh sự gia tăng về tỷ lệ mắc bệnh là điều đáng báo động và đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe trẻ em và thanh thiếu niên trên toàn cầu. Để hỗ trợ quản lý bệnh tốt hơn ở nhóm dân số trẻ, việc hiểu rõ các xu hướng dịch tễ học toàn cầu của bệnh đái tháo đường ở trẻ em và thanh thiếu niên dưới 20 tuổi là vô cùng quan trọng. Những cách đơn giản để giảm cân theo khoa học. 1. Bắt đầu ngày mới với nước. Uống đủ nước là điều quan trọng để giải phóng toàn bộ sức mạnh của quá trình trao đổi chất trong cơ thể. Theo một nghiên cứu được công bố trên The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, sau khi uống khoảng 2 ly cao, 500ml, tỷ lệ trao đổi chất của người tham gia sẽ tăng 30%. Các nhà nghiên cứu ước tính rằng chỉ cần tăng lượng nước uống 6 ly mỗi ngày sẽ giúp đốt cháy thêm 17.400 calo mỗi năm và giảm được 5 pound trọng lượng. 2. Đừng biến thực phẩm lành mạnh thành không lành mạnh. Thật tuyệt khi chúng ta thưởng thức một món salad lành mạnh với nhiều loại rau xanh tốt và protein để xây dựng cơ bắp. Nhưng đừng ăn salad khiến tăng cân, nghĩa là tránh bất kỳ loại nước trộn salad nào có nhiều natri, calo và thậm chí là chất béo chuyển hóa. 3. Uống một ít trà xanh. Một nghiên cứu được công bố trên The American Journal of Clinical Nutrition cho thấy, cùng với caffeine, các hợp chất catechin trong trà xanh làm tăng chất béo nâu, pro-fat, lành mạnh trong số những người tham gia nghiên cứu. 4. Ăn nhiều nhưng có kiểm soát. Theo một nghiên cứu được công bố năm ngoái trên tạp chí Nutrients, việc nhai thức ăn với tốc độ chậm hơn nhiều sẽ có tác động trực tiếp đến mức độ đói của bạn. Những người tham gia nghiên cứu ăn bữa ăn của họ với tốc độ chậm cho biết họ no hơn và không có cảm giác thèm ăn sau đó. 5. Chọn một máy chạy bộ thích hợp. Vận động là chìa khóa để giữ cho chất béo bên trong cơ thể hoạt động, nên áp dụng bất kỳ kế hoạch tập thể dục từ mức độ trung bình đến cường độ cao nào mà bạn thích và gắn bó kiên trì. 6. Cần ăn nhiều thực phẩm nguyên chất hơn. Ăn thực phẩm nguyên hạt, chưa qua chế biến như các loại trái cây, rau và ngũ cốc cơ bản chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt nhất và tất cả chất xơ tuyệt vời để điều chỉnh lượng hormone của bạn. Quý thính giả có thể chia sẻ suy nghĩ của mình về vấn đề này bằng cách để lại bình luận bên dưới. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.